Chương 580, lão sa trừ bát giới gật đầu, nghi ngờ hỏi, nghe người nói vậy, ta lại có cảm giác không ổn. Hầu ca, ngươi không lựa tay chiếu Tôn Ngộ không nghiêm túc, vỗ vai trừ bát giới, nguyết giới, ngươi nói vậy khiến sư huynh rất buồn, yên tâm đi. Tu vi của ngươi cao như vậy, giải quyết con yêu quái nhỏ này là chuyện dễ dàng. Sau khi xong việc, chúng ta sẽ về thống khoái xây một trận. Trừ bát giới còn chút nghi ngờ, nhìn nghe Tôn Ngộ không nói vậy, hắn liền gật đầu lia lịa, hầu ca, ta đi đây, ngươi chờ xem. Nói xong, trừ bát giới nhảy xuống sông. Bóng hình to lớn của hắn khơi dậy vô số bọt nước, nhìn theo trừ bát giới. Tôn Ngộ không cười hắc hắc, lần này không phải ta gài ngươi, mà là lão sa bày kế, hắc hắc. Dưới đáy sông, dòng chảy xiết, tầm nhìn hạn chế, trừ bát giới chỉ có thể dùng thần thức để dò đường, đáy sông toàn là cát lún, không thể đứng vững. Càng nhìn, trừ bát giới càng thấy nơi này giống hệt Lưu Sa Hạ, khi hắn gặp lão sa năm xưa, nơi quen thuộc gợi cho trừ bát giới nhiều cảm xúc, nhưng hắn không quên nhiệm vụ của mình. Cảm nhận nguồn yêu khí dưới đáy nước, trừ bát giới rút cửu sĩ đinh ba ra và bơi về phía đó. Cửu sĩ đinh ba của trừ bát giới đã hoàn toàn lột xác, vẫn giữ nguyên chín răng, nhưng màu sắc này đã biến thành đỏ như ngọc lửa. Nhìn kỹ, ta có thể thấy những tia lửa lưu chuyển bên trong, mỗi răng còn được chạm khắc hình kim ô sống động, như sắp sửa bay ra khỏi cây đinh ba. Ngay sau khi rút cửu sĩ đinh ba ra, trừ bát giới chợt nhớ ra một điều, hắn giờ đây không còn là thiên hạ nguyên soái, mà là Ngọc Hoàng Đại Đế. Nhưng điều quan trọng hơn là hắn không còn thuộc tính thủy mà là hỏa, thậm chí là hỏa linh thể chất thuần túy vừa rồi. Vì quá vui mừng khi gặp lại đại sư huynh và muốn giúp đỡ hầu ca, trừ bát giới đã vội vàng nhận lời. Giờ đây muốn hối hận cũng đã muộn, nếu quay lại hắn sẽ bị đại sư huynh cười chê. Trừ bát giới của hiện tại không còn là tên nhát gan sợ phiền phức như ngày xưa khi đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, trừ bát giới chợt nhớ ra đây là đáy nước. Nghĩ lại, với tu vi cao cường cùng kim ô chi lực và phù tang thần mộc, hắn có gì phải sợ một con tiểu yêu tự động viên bản thân. Trừ bát giới không chần chừ nữa, bơi nhanh về phía nguồn yêu khí. Chẳng mấy chốc, hắn nhìn thấy một cung điện siêu vẹo, tạm gọi là kiến trúc. Nhìn thấy cung điện đổ nát này, lòng dũng cảm của trừ bát giới bỗng tăng vọt. Nơi hoang tàn này làm sao có thể là nơi ẩn náu của yêu quái mạnh mẽ? Nắm chặt khí thế, trừ bát giới thẳng lưng, cắm cửu sĩ đinh ba xuống đất, hai tay chụm lại thành loa, hô lớn: yêu quái hèn mọn, hôm nay heo gia đến tiễn ngươi lên Tây Thiên, còn không mau ra đây quỳ lạy heo gia. Tiếng hô của trừ bát giới vang dội, thể hiện khí phách lẫm liệt. Hắn cảm thấy thoải mái sau khi hét lớn. Ngay lúc trừ bát giới chuẩn bị chửi tiếp, cánh cửa rách nát bỗng rung chuyển dữ dội, nó bị đá bay ra ngoài, suýt đập trúng trừ bát giới. Hắn lách mình né tránh, thầm nghĩ: yêu quái này nóng nảy thật, thôi, cái miếu đổ nát này chỉ chịu được vài cú đá như vậy là sập. Cánh cửa bị phá vỡ khiến cát lún dưới đáy sông cuộn lên. Khi dòng nước chảy xe tan cát lún, trừ bát giới nhìn thấy bóng người từ trong cung điện đi ra. Hắn sửng sốt khi nhìn kỹ, yêu quái gan to dám biến thành heo da, thật là to gan. Ta cho ngươi cơ hội mau biến về nguyên hình, nếu không ta sẽ cho ngươi biết tay. Đối diện trừ bát giới là một con yêu quái có ngoại hình giống hệt hắn, từ trang phục đến cửu sĩ đinh ba trong tay. Nghe lời trừ bát giới, yêu quái không hề tức giận mà giơ hai tay lên, sau đó chắp tay lại mô phỏng hình ảnh con rùa đen bơi trong nước. Trừ bát giới tức giận tột độ, yêu quái này không chỉ biến thành mình mà còn dám gọi hắn là con rùa đen. Trong cơn giận dữ, trừ bát giới phun cửu sĩ đinh ba, chính con tam túc kim ô lửa bay ra từ chín răng xoay quanh hắn một vòng rồi lao về phía yêu quái. Nhìn thấy chính con kim ô hung hãn và dòng nước sông sôi sục, trừ bát giới bình tĩnh thu tay trái lại, tay phải vung nhẹ trong không trung như đuổi ruồi. Ngay lập tức chín con rùa đen được tạo thành từ nguyên tố nước xuất hiện, lao thẳng vào chín con tam túc kim ô. Trừ bát giới sững sờ, chín con tam túc kim ô của hắn bị chín con rùa đen nuốt chửng hoàn toàn. Nhìn những con rùa đen trong bụng dần dập tắt tam túc kim ô, trừ bát giới không thể tin nổi. Sao có thể, tam túc kim ô của hắn lại bị tiêu diệt dễ dàng như vậy? Hắn hiện là người mạnh nhất thế giới, sao lại không đánh lại con yêu quái này, bàng hoàng tột độ. Nhưng trừ bát giới không hề chậm chạp, nhìn thấy chín con tam túc kim ô bị tiêu diệt dễ dàng, lòng khinh thường của hắn hoàn toàn biến mất, hai tay nắm chặt cửu sĩ đinh ba, thân thể xoay tròn đột ngột theo chuyển động của trừ bát giới. Một vòng xoáy lửa dần hình thành xung quanh hắn, nhiệt độ cao khủng khiếp của vòng xoáy khiến nước sông bốc hơi tạo thành một khoảng trống lớn. Khi vòng xoáy lửa đạt tốc độ cực nhanh, Trư Bát Giới buông lỏng tay, nhả cửu sĩ Đinh Ba ra, cửu sĩ Đinh Ba, do quán tính lớn, mang theo vòng xoáy lửa lao thẳng về phía đối diện. Đồng thời, Trư Bát Giới gồng mình, dùng sức xé toạc hư không, một cây gỗ đỏ thẫm dài 5-6 mét, đường kính khoảng 1 mét hiện ra, đó chính là Phù Tang Thần Mộc. Tuy đã luyện hóa được Phù Tang Thần Mộc, nhưng Trư Bát Giới chỉ mới ở giai đoạn sơ cấp, chưa thể vận dụng nhuyễn. Do đó, khi chiến đấu, hắn chỉ có thể hiện nguyên bản của nó, nắm chặt Phù Tang Thần Mộc, nắm chặt Phù Tang Thần Mộc. Trư Bát Giới phối hợp cùng cửu sĩ Đinh Ba và vòng xoáy lửa tấn công đối thủ. Cửu sĩ Đinh Ba và vòng xoáy lửa chỉ là nghi binh, đòn tấn công chính là Phù Tang Thần Mộc. Nhưng chỉ trong tích tắc, Trư Bát Giới sững sờ. Vòng xoáy lửa vừa bay đến nửa đường đã bị thủy long quyển của đối phương cuốn vào và dập tắt. Cửu sĩ Đinh Ba cũng bị cuốn đi. Sau đó Trư Bát Giới hoa mắt, đối thủ đã xuất hiện trước mặt, một chưởng đánh vào Phù Tang Thần Mộc. Trư Bát Giới cảm giác như mình đâm vào một ngọn núi hùng vĩ, thân hình đột ngột dừng lại. Chỉ qua vài lần giao thủ, Trư Bát Giới đã nhận ra kẻ địch trước mặt mạnh hơn hắn rất nhiều, không thể so sánh với hai con yêu quái trước đây, hắn hoàn toàn không có khả năng đánh lại, thậm chí còn có nguy cơ bị tiêu diệt. Tuy nhiên, dù lòng đầy lo âu, Trư Bát Giới vẫn tỏ ra cứng rắn. Lũ chuột nhát nhát gan, dám không lộ mặt thật, chẳng lẽ là vì quá xấu xí, hay là vì thấy heo da ta tuấn tú hơn ngươi? Lời vừa dứt, thân hình đối thủ rung lên, Trư Bát Giới thấy có hy vọng, vội vàng nói, nếu ngươi thấy heo da ta đẹp trai, ta cho phép ngươi mượn hình dạng này, thấy ngươi ngưỡng mộ ta như vậy, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng. Dứt lời, Trư Bát Giới định thu Phù Tang Thần Mộc lại, nhưng đối diện không hề buông tay, hắn đột nhiên lên tiếng, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta là ai ư? Trư Bát Giới thầm nghĩ, ai ai mà muốn biết ngươi là ai? Chỉ cần ngươi buông Phù Tang Thần Mộc của ta ra, cho dù ngươi là Nhị Lang Thần Dương tiễn ta cũng chẳng bất ngờ gì. Trong lòng Trư Bát Giới, chỉ có Đại Sư Huynh và Nhị Lang Thần mới có khả năng biến hóa như vậy. Hơn nữa, Nhị Lang Thần vẫn chưa chết, chỉ là không biết ẩn cư ở đâu, tuy muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng Trư Bát Giới đành cười trừ. Nói thật, ta không muốn biết lắm, nhưng nếu ngươi muốn cho ta xem cũng không sao. Tuy nhiên, ngươi phải buông Phù Tang Thần Mộc của ta ra trước, bằng không, ta sợ ta sẽ thiêu cháy ngươi. Lời vừa dứt, đối diện lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ muốn cười nhưng cố nén. Điều khiến Trư Bát Giới bất ngờ là người nọ thực sự buông Phù Tang Thần Mộc ra. Vội vàng cất thần mộc, Trư Bát Giới gãi đầu ngượng ngùng. Cây kia, cái cạo của ta, ném cho ta. Đối diện thở dài, ngón tay khẽ nhúc, một dòng nước xoáy cuốn cửu sĩ Đinh Ba đến dưới chân Trư Bát Giới. Hắn nhặt cạo, không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy. Lúc này, giọng nói của người nọ lại vang lên, khiến Trư Bát Giới toàn thân cứng đờ. Giọng nói ấy, sao mà quen thuộc? Nhị sư huynh, sư phụ bị yêu quái bắt đi.